Hoặc là quý vị nhớ những cái như là cái một cái vị như thị giả, ông thị giả của ngài Thạch Thê. Ngài Thạch Thê thấy ông đang đang đi đi lên chai đường dùng cơm đó, thì hỏi ông đang đi đâu, thì ông nói là con đi lên chai đường. Thì bởi vì thông thường thì thấy đi lên chai đường thì ông cũng đi lên chai đường, ông nói là đi lên chai đường. Thì ngài Thạch Thê ngài mới nói ta đâu không biết ông đi lên chai đường, thấy ông nghĩa là mặc áo là ông đi lên đó, biết ông đi lên chai đường dùng cơm rồi, nhưng mà hỏi ông đó, trong ý nghĩa là muốn hỏi ông là cái gì, cái gì đó đang đi đó, thấy không? Tại là muốn nhấn mạnh cái chỗ sống thực đó. Thì ông thầy giả này cũng là có ánh sáng thực, cho nên nó bạch lại, vậy thì ngoài cái việc này còn có việc gì đáng nói nữa? Tức là ngoài cái việc này nè, còn có việc gì mà đáng nói nữa? Thì ngài Thạch Thê ngài nói ta muốn hỏi cái việc bổn phận của ông. Thì ông thầy giả nói nếu mà hòa thượng hỏi cái việc bổn phận của con á thì con thật là đi lên trái đường. Thì ngài Thạch Thê ngài ông quả thật là thị giả của ta. Nhưng mà câu này á nó cũng là một câu mà hai ý, ông quả thật là thị giả của ta, đó một câu mà hai ý trong đó. Bởi vì hỏi đi đâu thì đi lên chai đường, thì bình thường đi lên chai đường đó, nhưng mà ngài muốn nhấn mạnh lại ta hỏi đó thì ta muốn hỏi các ông đang sống nè, đang thực tại không á, cho nên ngài nói là ta đâu không biết ông đi lên chai đường, thấy mặc áo ta biết rồi, nhưng mà ta hỏi, ta muốn hỏi cái gì đó, không? Cho nên ông thì giả này thì không biết được, ông nói thì ngoài cái việc này đó thì còn cái việc gì đáng nói nữa, không? Chứ ngoài cái việc đi lên chai đường này còn cái gì đáng nói nữa, thì ngài mới nhấn mạnh lại là ta hỏi cái việc bổn phận của ông, bổn phận là cái việc chính của ông, cái việc đang của ông, việc là phận sự chính của ông đó, cái chỗ sống của ông đó. Thì ông thì giảng nếu hỏi cái việc đó thì con thật đáng đi lên trái đường. Thì người ngoài nghe là không biết hai thầy trò nói chuyện gì, phải không? Nhưng mà đó là biểu lộ, là tỏ bài là ông thì giả đang sống thực tại, đang có mặt. Thì bây giờ đang đi trên đường, thì đi lên trái đường biết rõ mình đang đi lên trái đường, không có gì khác hết. Thì đó đang sống thực tại đó, đang có mặt đó. Mình đang đi lên trái đường đây là có mặt chỗ đó. Thì mới đáp được cái điều đó, chứ không phải dễ dàng. Chứ còn nếu mà người mà gọi là không có mặt ở chỗ đó đó mà nghe ông thầy ông gàn lại ta hỏi việc bổn phận của ông đó, thì chắc mình hoặc là trầm ngâm suy nghĩ chút coi hỏi việc bổn phận là việc gì, thì lúc đó là bị quở rồi. Đó là quên mất cái chỗ thực tại rồi. Còn ông thì giả này đang sống thực tại, tới lúc nào cũng có mặt hết, cho nên bây giờ nếu hỏi việc bổn phận thì quả thực bổn phận của con là đang đi trên đường đấy, thì con biết rõ là con đang đi lên trên đường, đơn giản khỏi thêm bớt gì hết. Thì ngài mới nói là ông quá thật là thị giả của ta. Thì người ngoài nghe như vậy là coi giống như là ngài khen ông xứng đáng là thị giả của ta, nhưng mà thực sự đó là cũng một cái ý quá thật là thị giả của ta. Thị giả tức là sao? Tức là ông quá thật là đa, ông có cái sức sống chân thật, lúc nào cũng có mặt bên ta. Thị giả là có mặt ta, lúc nào thị giả là gần với thầy, tức là lúc nào ông cũng có mặt bên ta, tức là lúc nào ông cũng có sức sống chân thật đó, đúng là như vậy. Đó là cái ý nghĩa không, gọi là luôn luôn sống thực sự, sống có mặt mình trong gọi là cái sức sống chân thật đó, lúc nào cũng sống với thực tại đó. Còn mình bây giờ thì ít thì chịu không, cho nên gọi là nếu mà đi lên trên đường thì cũng là chân đi đó, nhưng mà tâm thì đi chỗ khác. Cho nên cái câu chuyện mà có một người câu chuyện mà có ngài vô trụ đó, ngài Di Chúc đó, là có một cái người mà đang đứng hóng mát ở trên ngọn đồi đó, đang đứng trên đồi hóng mát, là có ba vị mà đi dưới chân đồi ngó thấy, thì người bàn ông đó đứng đó làm gì, đứng trên đồi hóng mát đó thì ông đó đứng làm gì. Một vị thì chắc là ông đang bỏ mất cái gì đó, ông đang tìm, phải không? Đang bỏ mất cái gì đó tìm. Còn ông thì bàn chắc là đang tìm cái người quen, đang ở đó tìm cái người quen. Còn ông thì bàn chắc là ông đang gọi là hóng mát, hóng gió, đứng là đang hóng gió. Ba người bàn mỗi người một ý, không ai mà gọi là giải quyết rõ ràng hết. Thì cuối cùng nó ba người thôi bây giờ lên hỏi trực tiếp ông đó thì chắc chắc chắn nhất. Thì ba người mới đi lên hỏi, hỏi anh đang đứng đây làm gì, vợ anh đang đang tìm người quen hay sao vậy? Ông nói không có. Thì ông kia nói, hay là anh đang bỏ mất cái vật gì mà anh ở đây anh tìm vậy? Ông nói cũng không có. Còn ông kia hỏi, hay là anh đang đứng đây là hứng mát, hứng gió? Ông nói cũng không có luôn. Ba người nói, vậy chứ anh đứng đây làm gì mà hỏi gì anh cũng không có vậy? Thằng kia nói, tôi đứng đây là đứng đây vậy thôi. Đó là gọi là đang sống với thực tại đó. Người mỗi người mình thường thường là theo cái tâm lý của thế gian, đứng đó thì phải có việc gì, có vấn đề, phải không? Vậy trong đầu mình luôn luôn là có vấn đề, cho nên mình nghĩ ai cũng vậy hết, cũng có vấn đề như mình, phải không? Đứng đó là phải có vấn đề, phải không? Chứ không có chuyện mà đứng đây là đứng đây, phải không? Cho nên là cứ nghĩ là đứng đó là có vấn đề đó, hoặc là vấn đề này có vấn đề khác. Trong khi đó anh đó là trong đầu không có vấn đề thì đứng đây là đứng đây vậy thôi. Thì đó là gọi là sống thực sự, sống trở về với thực tại. Mà nếu quý vị mà thường thường mà sống được như vậy đó thì bảo đảm là cửa giác ngộ mở với mình dễ dàng thôi. Chứ còn luôn luôn trong đầu có vấn đề thì chính cái vấn đề đó nó che, nó làm phức mất ánh sáng chân thật. Cho nên ở đây là mình phải tập sống trở về với thực tại như vậy, làm mọi việc gì đó phải nghĩa là biết rõ mình phải có mặt trong đó, thì đó là cái sống trong cái tỉnh giác, gọi là sống có hồn, sống đúng với cái nghĩa sống. Như vậy thì để mà tóm kỹ nói rõ lại, thiền là một cái sức sống, mà sức sống chân thật ngay chính mình chứ không đâu khác hết, phải không? Tức là nó không có chỗ nào khác hết mà ngay chính mình thôi. Như vậy thì mỗi người mình phải khai thác cái sức sống chân thật đó, mà khai thác đó là khai thác ở đâu? Ngay chính mình. Cho nên cái thực tế nhất là phải sống trở lại ngay bây giờ và bây giờ đây thôi. Lúc nào cũng vậy hết, sống nghĩa là ngay bây giờ và bây giờ đây là yên ổn, là không có chuyện gì hết. Còn mà rời bây giờ đó là bắt đầu sống vào bất thường đó, là mất bình thường đó. Cho nên chỗ này là cái chỗ quan trọng đó, mà gọi là cái chìa khóa mở vào cửa giác ngộ là cái chỗ này đó. Mình học nhiều nhưng mà đó là những cái phương tiện để mà giải thích hoặc là đánh thức mình, nhưng mà tóm gọn lại đó là sống trở về cái chỗ này đó. Đó là cái đơn giản. Người mà sống mà thực sự cũng như muốn sống giác ngộ, sống ý nghĩa đó, là nghiền ngẫm sâu ở chỗ này và thực hành sâu chỗ này, thì đó là cái chỗ sống chân thực của mình. Tức là phải luôn luôn đó sống một cách gọi là nghiêm chỉnh đó. Tức là sao?